Hôm nay chúng ta bắt đầu ở trong cái tuần đầu tiên của người Do Thái. Họ làm cái ngày kêu là lễ liều tạm. Quý vị thấy ở phía trước cái bàn tiệc thánh của chúng ta cái gì không? Hình ảnh hoa quả chúng ta thu hoạch được. Đây là cái vườn phía sau nhà thờ. Chúng ta thấy bí rợ ha. Bí còn xanh, bí dẻo. Những trái spaghetti squash, những trái bầu, số ớt nữa, mà ớt năm nay bị mất mùa, cho nên chúng ta không có thấy ớt được nhiều trên này. Và chúng ta cũng chuẩn bị bước vào cái lễ tạ ơn trong tháng 11 sắp tới. Sáng nay tôi muốn dùng cái bài học lễ liều tạm để nhắc lại ơn của Chúa trên cuộc sống của mình. Có thể trong chúng ta có nhiều người hỏi rằng lễ liều tạm có nghĩa là gì. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau nhà thờ. Quý vị sẽ thấy cái trại được lập ra, mỗi năm được dựng lên ở phía sau. Có năm thì thật là lớn, có năm 2-3 cái, có năm nhỏ lại chút xíu, có năm dài, có năm tròn, vuông vức. Nhưng mà có một cái điều rất là lạ là quý vị sẽ không thấy cái mái, không thấy tôn, không thấy những cái shingle rước được lợp ở trên đó. Và hoàn toàn họ che ở trên cái mái liều tạm bằng những cái cành cây kè hay là những cái lá của cái cây trái đây là trái xà là. Và họ trang trí ở trong cái liều tạm. Chập nữa quý vị có cơ hội thì ra, mình nếu mà muốn thì dự phần ở trong đó. Họ cũng đang dự nhóm lễ liều tạm ở đây. Và lễ liều tạm bắt đầu từ cái ngày trăng tròn của tháng Tiris, là tháng khoảng chừng tháng 9, tháng 10 của người Do Thái, và tháng thường là tháng 3 của người Do Thái. Và mùa thu của người Do Thái thì trúng cái tháng 9, tháng 10 của chúng ta. Và ý nghĩa lễ liều tạm được nhắc ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 34 cũng như Lê Vê Ký trong vấn đề các ngày lễ. Thì chúng ta sẽ hình dung lễ liều tạm như thế này, đó là được lập nên sau khi mà mọi người đều thu hoạch mùa màng, là họ được nghỉ ngơi, họ đem những cái trái cây, những bông lúa vào trong đền của Chúa để thờ lại. Và ý nghĩa thứ hai là họ cũng được nhắc lại trong 40 năm ở trong đồng vắng. 40 năm không phải là 4 năm, không phải là 4 ngày hay là 4 tháng. Họ luôn luôn được sự chu cấp của Chúa ngày và đêm bằng bánh mana. Trước khi họ bước vào miền đất hứa là 40 năm trong đồng vắng, họ luôn luôn ở trong sự chu cấp đủ dùng. Vì khi họ thèm thịt thì Chúa có thịt cho họ ăn tràn ra lỗ mũi. Khi họ nhớ đến dư hành của kiệu thì họ phạm tội làm bầm với Chúa. Nhờ họ nhớ đến thịt thì Chúa cho họ thịt. Họ thèm nước, Chúa cho họ nước. Dư dật không những cho họ mà cho cả bầy súc vật của họ. Và bởi cái đó Chúa dặn rằng lễ mỗi năm trong cái tháng mùa thu hoạch xong, bắt đầu mùa thu, thì họ phải làm cái ngày lễ liều tạm, nhớ lại trải qua các đời của họ. Để nhớ thứ nhất, Chúa ở trong vòng dân sự của Ngài. Tại vì Chúa nói liều tạm, hãy làm một liều tạm để danh ta ngự trên nơi đó. Cái liều mà cất lên thì dân sự sẽ đi theo cái liều thánh đó. Và chúng ta biết đó là cái ngày lễ rất là trang trọng cho người Do Thái. Và cái liều dừng lại, cái đền thánh dừng lại thì họ dừng lại. Và mục đích cái liều tạm là nhắc họ sự chăm sóc của Chúa. Thứ hai là sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của họ suốt 40 năm ở trong đồng vắng. Hoặc là họ bước vào trong miền đất hứa, Chúa vẫn hiện diện với họ, vẫn ở cùng họ. Danh của Chúa vẫn ngự nơi đó. Và với người Do Thái, cái ý nghĩa lễ liều tạm là những người tin Chúa Giêsu, họ kêu là Jewish Messianic, là những người tin Chúa Giêsu. Chúng ta biết phần đông Do Thái họ là Do Thái giáo. Số rất là ít của họ là những người tin Chúa Giêsu là cứu Chúa cuộc đời của họ, là đấng Messiah mà tổ tiên của họ đang trông đợi, đã chết trên thập tự giá bởi vì tội lỗi của họ giống như chúng ta. Và những người Jewish Messianic thì họ tin rằng lễ liều tạm trong hình ảnh của Cựu Ước nói về sự danh của Chúa ngự trong đền thánh và giữa dân sự của họ, thì nói về biểu tượng thời Tân Ước là chính Chúa Giêsu được sanh ra làm người giống như trong Esai 53. Và trong ý nghĩa này, lễ lưu tạm của họ là một cái lễ Giáng sinh, cho nên chúng ta thấy đây trong ý nghĩa là sự Giáng sinh của Chúa, chứ không phải là đợi chúng ta đến ngày 24, 25 của tháng 12. Cái đó họ nói là đó là cái lễ của những người ngoài bang, chứ không phải là lễ Giáng sinh mà trong Kinh Thánh đề cập đến. Tại vì những cái gì Cựu Ước đề cập đến đó là hình ảnh của Tân Ước trong tương lai. Và bây giờ chúng ta nói lưu tạm có nghĩa là gì thì chúng ta hiểu rồi phải không? Hai điều. Thứ nhất là sự chăm sóc của Chúa đối với dân sự của Ngài, chúng ta ngày hôm nay. Thứ hai, nói về sự hiện diện của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Nếu lưu tạm là cái bên ngoài mà chúng ta thấy được, nhưng mà ở trong Cô-rinh-tô thì Chúa nói rằng thân thể của chúng ta là đền thờ, là cái lều tạm mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự ở trong chúng ta. Cái chữ Sukkot của tiếng Hebrew có là những cái lều, số nhiều. Và khi chúng ta thấy cái lều tạm ở ngoài, một cái kia là Sukkah, là một cái lều mà họ dựng cho mỗi gia đình của họ. Quý vị qua Do Thái hay là qua New York hay là qua Cali, những nơi nào có những người Do Thái thì chúng ta thấy những cái lều dựng phía sau, bên hông, phía trước nhà của họ, những cái lều nhỏ. Và trong một tuần 8 ngày như vậy thì họ bắt đầu tuần ngày Trung Thu của chúng ta, trong những ngày qua thì họ bắt đầu đem trái cây, đem bánh, đem nước vô đó ăn uống, cầu nguyện, thờ phượng ngày và đêm, thức đêm ở đó. Quý vị nếu ai mà muốn kinh nghiệm được ngủ đêm ở lê liều tạm thì quý vị ra đó. Năm nay tương đối ấm. Những năm trước quý vị biết tuyết phủ trắng, họ vẫn nằm lăn lóc ở trong đó, không có sưởi, không có gì hết cả, mà mái thì mở ra. Và tâm tình lễ liều tạm cũng nhắc nhở cho tôi rất là nhiều về sự chăm sóc của Chúa trên cuộc đời của tôi, của gia đình tôi, của con dân của Chúa, mỗi người nơi này, để chúng ta có cơ hội cảm ơn Chúa, chuẩn bị cho tinh thần lễ tạ ơn sắp tới. Sukkot là rất là nhiều. Số nhiều của những liều tạm thì chúng ta có thể là có những cái cá nhân, đời sống của chúng ta đều là những cái đền thờ tạm của Chúa đang ngự ở trong đời sống của mình. Và nói lễ liều tạm thì họ phải nói đến tất cả những cái kết quả họ thu hoạch được. Và chúng ta cũng giống như vậy. Mỗi ngày thì chúng ta đi ra đi làm, công việc của mỗi người mỗi khác nhau. Thì một ngày chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ có tiền công của chúng ta, hay là kết quả chúng ta sẽ thu hoạch về. Và tựa đề bài giảng, bài học của chúng ta buổi sáng nay nói là gặt hái một cách vui mừng. Gặt hái ở trong sự vui mừng. Có nhiều khi chúng ta gặt hái mà chúng ta không có vui. Thứ nhất là lý do chúng ta thiếu lòng biết ơn. Không có việc làm thì than thở tôi không có việc làm. Mà có việc làm thì lại kêu than thở là phải đi cày nặng nhọc. Và chúng ta thiếu cái tâm tình biết ơn. Và vì cớ thiếu cái tâm tình biết ơn cho nên chúng ta thiếu cái nụ cười và niềm vui ở trong sự vui mừng, công sức của chúng ta bỏ ra và chúng ta gặt hái được. Nhận của Chúa, chúng ta học cái bài học gặt hái trong sự vui mừng, thì chúng ta hãy có cái sống vui mừng ở trong những cái công lao khó nhọc mà Chúa ban cho chúng ta sức khỏe để chúng ta có thể làm, sống, sinh hoạt và có nhà để ở, có áo quần để mặc, có dư dật về lương thực mỗi ngày. Và không những chỗ đó, chúng ta biết cái tâm tình vui mừng là cái con người của sự ban cho nữa. Cho nên khi chúng ta gặt hái một phần về đời sống cho gia đình của chúng ta, một phần chúng ta dâng phần mười cho Chúa, nhưng mà chúng ta nên nhớ những cái tâm tình mà ban cho qua cái kết quả mà chúng ta gặt hái được, đó là cái sự vui mừng lớn hơn nữa. Quý vị sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của những người chỉ biết gặt, thâu trữ cho mình mà không có ban cho đời sống người đó luôn luôn. Chúng ta sẽ thấy hai điều. Thứ nhất là than vãn. Sau cái 911 ở nước Mỹ này, cái bệnh than rất là nhiều, bệnh than lây lan ra rất là nhiều. Than, cái gì cũng than hết. Nhà rộng quá, ồ, có hai vợ chồng ở nhà thênh thang. Nhà nhỏ quá, ồ, tôi ở nhà nhỏ quá, không có đủ thiếu gì. Xe có, lúc mới qua Mỹ chưa có xe, có chiếc xe, cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nhưng mà một thời gian thấy cái xe, bây giờ mình thấy những cái xe luxury, mắc tiền hơn, mình than thở, mình nói, ồ, phải chi tôi có được chiếc xe như vậy. Và đời sống của chúng ta luôn luôn là than, tại vì lý do chúng ta không biết ơn Chúa, coi là cứu mùa gặt Chúa cho chúng ta. Dâng lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và chia sẻ cho những người xung quanh mình khi những người đó đang ở trong sự thiếu thốn nữa. Chúng ta nhớ câu chuyện về một người trai trẻ giàu có. Một ngày nọ Chúa Giêsu đang đi giảng thì có một người trai trẻ có thể thành công. Ở trong Kinh Thánh đó là rất là giàu có, cho nên anh ta đi đến hỏi Chúa Giêsu làm cách nào để được sống đời đời. Anh ta hãnh diện lắm bởi vì cớ đời sống của anh ta thành công về mọi mặt, vật chất dư thừa. và có thể đời sống đạo của anh cũng là một cái gương tốt nữa. Chúa hỏi, Chúa trả lời câu hỏi của anh ta, bây giờ ngươi làm xong những cái luật pháp chưa? Hiếu kính Đức Chúa Trời, hết lòng hết sức, đừng có thờ thần tượng, đừng lấy vợ người khác, đừng tham lam của người khác, và giữ trọn điều răn của Chúa. Ông nói rằng anh ta làm từ nhỏ đến lớn là anh biết rất là rõ và đã giữ những điều răn đó rồi. Và Chúa nói điều kế tiếp, ok, tốt lắm, giỏi lắm, bây giờ ngươi hãy đi về. Làm gì quý vị nhớ không? Bán hết những cái nhà cửa xe cộ của con có đi, đến đây mà làm gì? Theo ta. Và nghe cái điều về nhà bán hết của cải mình đem lên cho Chúa, đi theo Chúa, thì cái người này có một cái sự buồn rầu đi ra về mà không có niềm vui. Ở đây mình thấy là anh ta đi ra buồn rầu lắm, vì cớ anh ta có quá nhiều của cải. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái tinh thần ban cho quan trọng lắm. Sau khi mà mình bỏ công sức ra, mình làm nặng nhọc, thì nói ra chia cho một người khác một bữa ăn, giúp cho người khác một cái quần, giúp cho người khác được sửa lại cái bộ mặt. Chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều người, nhiều trẻ em bị khuyết môi hay mắc mũi đó, rất là nhiều. Những trẻ em không có áo quần cũng rất là nhiều. Những trẻ em đang bị chiến tranh mà cha mẹ chết cũng rất là nhiều. Họ cần những cái sự chia sẻ của chúng ta. Mà nghe nói điều đó thì chúng ta buồn quá. Ô, điều đó cho những người giàu, mấy người triệu phú, tỷ phú chứ không phải là con. Quý vị ơi, Chúa cho chúng ta giàu có, dư dật lắm so với những người khác. Nhu cầu thánh của Chúa đây rất là nhiều, phải không quý vị? Tuần rồi tôi chia sẻ rằng sau khi Chúa cho chúng ta một số tiền rất là lớn để trang trải tất cả những nợ nần của chúng ta, 100, thực sự cái tất cả những cái bưu bổng chúng ta cộng lại là 107.000, nhưng mà Chúa cho chúng ta 102.500 đô la. Thì số tiền đó đủ để trang trải tất cả những cái gì mà con cái Chúa đã ứng ra trước cho hội thánh mười mấy năm qua, để sửa sang cửa sổ, máy lạnh, máy sưởi, nhà bếp phía trước, Phật kinh phía sau, sân cỏ, đủ hết 5 cái máy lạnh, máy sưởi, mỗi cái 20.000, 5 cái là 100.000 đô la rồi. Còn những cái tiền khác con cái Chúa dâng vô rất là dư dật. Vừa nói xong thì quý vị thấy điều gì xảy ra? Cái cống bị hư. Cái cống bị hư cách đây 5 năm về trước, họ nói là sửa 7.500. Và lúc đó chúng ta cũng nhiều việc phải làm quá, không có làm. Và cuối cùng không thể sửa được nữa, bây giờ phải làm 7.500. Và cảm ơn Chúa, đến ngày hôm nay rất là lạ. Sáng nay chúng ta nghe nói dâng đến bao nhiêu rồi? 7.500 phải không? Tôi có một người chị hôm qua, chị sáng sớm, 1 giờ sáng, 1 rưỡi sáng, không biết sao chị mất ngủ. Chị gửi qua cái gieo cho hội thánh dâng 200 nữa. Và chúng ta thấy số tiền này cộng lại là đúng là 7.700. Còn thiếu mấy chục đồng nữa thì phải. Nhưng mà chúng ta thấy đây là công việc rất là lạ. Khi mà nghe nói cái nhu cầu tài chính được dâng hiến để làm việc này, một số người chúng ta nếu mà chúng ta biết lòng biết ơn dâng cho Chúa, ồ cảm ơn Chúa, Chúa cho có cơ hội cho chúng con dự phần. Nhưng mà một số người thì tấm lòng muốn giữ lại, giống như người trai trẻ giàu có thì ra buồn lắm, đi nhà thờ lúc nào cũng nghe nhu cầu này, nhu cầu khác, thiếu hụt chỗ này, thiếu hụt chỗ khác, kỳ quá. Chúng ta thấy những người đó tâm tình rất là đáng thương. Chúng ta cầu nguyện cho anh em mình, không có trách họ, tại họ chưa học được tinh thần của sự ban cho. Cái người Do Thái họ dự lễ liều tạm. Tôi muốn nhắc lại cái liều tạm để chúng ta biết là vì cớ họ được nhắc lại sự chăm sóc của Chúa trong cuộc đời của họ. Chúa ban cho họ không phải là đủ dùng, mà Chúa ban cho họ cái sự dư dật. Quý vị có tin như vậy không? Bây giờ chúng ta hãy đếm lại cuộc đời của chúng ta, mình gặt được bao nhiêu điều. Tôi nhớ ngày gia đình chúng tôi mới qua Mỹ, khi chúng tôi đi ra khỏi Việt Nam năm 1989, mỗi anh em chúng tôi xách một giỏ sách, một bộ đồ và đôi giày mang trên chân, vậy thôi. Và khi chúng tôi qua đến Mỹ thì mỗi người cũng một bộ đồ tinh mình và một cái đôi giày trên chân. Và đến về hội thánh bảo trợ chúng tôi về thì ở vô một cái apartment đầu tiên. Và ở Việt Nam làm gì có nhà có thảm, quý vị nhớ không? Ở Việt Nam có nhà ai có thảm không? Chắc là ngày hôm nay những người giàu có. Nhưng mà ở Việt Nam qua thấy cái nhà có thảm là ôi dòng, mình thấy nó lạ lạ rồi. Ai nấy cũng bỏ hết dép ra ngoài, bước vô. Thì mấy cái người con cái chúa trong hội thánh, nó mang dép vô, đừng có đi trên không, thảm dơ lắm. Mà mình đối với con mắt của chúng ta thì thảm rất là sao. Mình nghĩ là không cần giường nữa, tôi nói không cần giường nữa, ngủ trên thảm đủ rồi. Mình nói no, có cái giường đã ngon, mỗi anh em có một cái phòng đây. Và tôi nhớ là những năm tháng đầu tiên đi làm, tôi và em tôi là Lâm, hai anh em phải đi làm bằng xe bus. Ở đây con cái chúa một số đi kinh nghiệm đi xe bus. Mà ở Tennessee mùa đông rất là lạnh. Quý vị tưởng tượng mình nó không có tuyết, nhưng mà trời lạnh xuống cộng thêm độ ẩm, nó lạnh từ trong xương lạnh ra. Và chúng tôi phải đón 8 giờ chỗ tôi làm thì phải đón xe bus lúc 6 giờ. Đến trễ một chút xíu, quý vị đã từng kinh nghiệm đi trễ xe bus chưa? Phải chờ thêm 15 phút nữa mới xe khác tới. Cho nên phải ra trước nửa tiếng đồng hồ để đứng chờ xe bus. Có nhiều lúc lạnh quá mà cái lỗ tai của mình có thể là đông lạnh được, có thể là búng một cái nó có thể vỡ ra được. Anh Tận những ngày qua đi làm đêm có thấy điều đó không anh Tận? Về đêm, nửa đêm đó, đạp xe đạp về thấy lạnh cái lạnh như vậy. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cảm ơn Chúa, chúng ta đã vượt qua những cái điều khó khăn từ lúc ban đầu. Bao nhiêu người trong ông bà chị em đây còn đi xe bus? Không bao nhiêu người hết phải không? Dù mới và cũ cũng có xe để đi làm. Chúng ta cảm ơn Chúa không quý vị? Ngày mới qua chúng tôi có một bộ đồ. Và ngày hôm nay có nhiều bộ đồ. Quý vị cũng phải như vậy phải không? Và tôi cũng nhớ là ngày mới qua chúng tôi cũng đi nhà thờ thì bận bộ đồ áo sơ mi, không có cái đồ vest nữa cả. Và tôi không nghĩ trong đầu tôi sắm đồ vest. Rồi sau đó tôi được người yêu của tôi Võ Lộc á, sắm cho tôi một lần hai bộ. Thế thôi, cái ông này lúc nào cũng đi nhà thờ cũng áo sơ mi, không có cái gì bận đâu, cho lịch sự đi nhà thờ. Thì sắm cho tôi lần hai bộ đồ vest. Và từ đó về sau mỗi năm Hội Thánh của Chúa dù là ít ỏi lúc bây giờ trên border, mỗi năm món quà cho tôi là một bộ đồ, không biết quý vị nhớ không? Bộ đồ vest, năm vừa rồi cũng cho bộ đồ vest nữa. Cho nên nhé, wow, ở Việt Nam mình nghĩ đến bộ đồ vest là cái gì xa xỉ lắm, tốn kém lắm, là giàu có lắm. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa cho không phải một bộ nữa, mà mỗi Chủ nhật tôi sắp hàng không biết bộ nào, đen, trắng, đỏ, vàng, xám, đen, trắng, đỏ, vàng, xám. Bây giờ tôi biết cái cách rồi, cái nào mà mình không dùng đến cho. Để chúng ta không có còn phải phân tâm về vấn đề cái bộ đồ nào, màu nào để mình bận cái lễ nào hết cả. Tôi chỉ giữ lại mấy bộ, theo thứ tự 1, 2, 3, 4, bộ đồ này hôm nay móc lên tuần sau bắt đầu cái bộ khác móc lên, cứ vậy. Nhưng mà tôi đơn giản như nào tốt không đấy. Tôi muốn kể điều này để làm gì? Thấy cái sự dư dật của Chúa ở trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta kinh nghiệm được sự khó khăn, nghèo khó, để chúng ta kinh nghiệm được sự chu cấp của Chúa mỗi ngày. Và khi chúng ta kinh nghiệm được sự chu cấp của Chúa trong cái công khó mà Chúa cho chúng ta gặt hái được, thì hãy nhớ đến những người nghèo khó. Ở trong suốt Ê-tu Ký nói về lễ nghi rất là nhiều. Khi mọi người đi gặt thì Chúa không cho phép họ trở lại để lượm những cái vé lúa mà bị sót rớt xuống, hay là những bông lúa mà chưa bị gặt mà bị sót. Và thậm chí có những luật khác thì Chúa nói phải chừa lại một cái gốc không được gặt để cho ai? Những người ngoại bang, những người mồ côi, quá buộc. Quý vị thấy lạ không quý vị? Tôi nhớ Việt Nam khi gia đình chúng tôi đi kinh tế mới. Má tôi, ba tôi qua đời khi chúng tôi 12, 13 tuổi. Tôi, em tôi, Lâm Sơn, Thủy. Chúng tôi phải đi cày, đi cấy, đi cuốc. Hồi đó tôi ốm yếu cỡ giống như lớn hơn Thuận hay là cỡ như có thể Huy Hoàng. Mà cái cài nó còn nặng gấp đôi lần, quý vị đã từng vác cái cài chưa? Nó nặng gấp đôi lần mà vác trên vai đi một tiếng đồng hồ mới ra đến ruộng. Đường thì trơn trượt, té lên té xuống. Làm không có đủ sống. Và em tôi thì đi giữ bò, giữ trâu. Cho nên hồi xưa nói mày cho không chịu học lớn lên mà đi giữ trâu á. Là đó là như vậy. Gia đình chúng tôi, anh em chúng tôi đi giữ trâu, giữ bò. Chúng tôi kinh nghiệm cái điều khổ sở như vậy. Và trong thời gian đi giữ trâu, giữ bò thì thả trâu ăn á. Thì quý vị đến mùa gặt mà. Thì má tôi với mấy em đi móc lúa. Quý vị có ai đi móc lúa chưa? Đi móc là mình lượm từng cái hạt, từng cái vé rớt xuống. À, đem về lấy cái chân chà 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 ra, phơi khô, sấy, hoặc là phơi khô rồi giã thành gạo. Và tôi nhớ đến những cái lúc đó, nói tại sao Chúa lại cho gia đình chúng con đói khổ như vậy? Trước kia thì gia đình chúng tôi không ai bị đói khổ giống như chúng ta. Cuộc sống đủ dùng hay là dư dật, nhưng mà sau năm 75 thì đói và khổ. Và tôi nói tại sao Chúa để chúng tôi ở trong cái cảnh nghèo khó như vậy? Và không hiểu được. Nhưng mà bây giờ cảm ơn Chúa. Khi mà qua đây tôi mới nhớ là cái quá khứ gian khổ của chúng tôi, để mà cảm thông được những người ở vùng quê, những người lao động cực khổ mà không đủ ăn, cảm thông và yêu thương để mà chia sẻ. Đây là cái bài học mà chúng ta học. Chúng ta gặt hái cách vui mừng, ai cũng vui mừng hết, nhưng mà chia sẻ ra là cái sự vui mừng thứ hai lớn hơn nữa quý vị. Bốn cái bông trái mà người Do Thái họ đem vào trong lễ liều tạm. Thứ nhất là trái chanh, bông lúa của họ, và cành trà lạ và một số những cái hương quả khác, họ kẹp theo lượng bốn, họ bó thì một cái bó. Và mỗi lần khi họ cầu nguyện, họ ngợi khen Chúa trong Thi Thiên hoàn toàn. Trong cái mùa này họ không xin nữa mà họ ngợi khen cảm tạ. Quý vị bước vào trong đó thấy họ vui mừng, bận đồ rất là đẹp và họ cảm ơn Chúa. Và họ cầm cái bó như vậy, họ trà, họ lắc, quý vị sẽ nghe cái tiếng lá rung lên, nó cọ sát lẫn nhau với tế chanh rất là đặc biệt, thơm tỏa ra. Và trong Kinh Thánh nói là một của lễ dâng lên có một mùi hương thơm là như vậy. Và với chúng ta, khi chúng ta gặt hái về cách vui mừng, cái sự vui mừng của chúng ta chỉ là một phần thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết chia sẻ, dâng hiến cho những người có nhu cầu cần, quý vị sẽ thấy cái niềm vui đó nhân lên được gấp 2, gấp 3 lần. Và Chúa nói rằng, ở trong Kinh Thánh quý vị có nhớ không? Trong Matthew đoạn 25, Chúa nói, chiên một bên khi Ngài Chúa đến, Chúa chỉ chiên một bên, dê một bên. Và Chúa nói với những người bên tay phải Chúa, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Những người này mới hỏi, thưa Chúa, con đã làm gì cho Chúa đâu? Quý vị nhớ Chúa trả lời với những người bên tay phải của Chúa điều gì không? Bởi vì ta đói, các ngươi cho ta ăn. Ta khát, các ngươi cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp ta. Ta trần truồng, các ngươi bận cho ta. Ta bị bệnh, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Và Chúa nói, hễ các ngươi cho một đứa trẻ này, làm cho một đứa trẻ này, cho nó một ly nước lạnh thôi, tức là đã làm cho ta vậy. Và đây là cái điều rất là đơn giản mà sâu xa, chứ không phải là một cái ly nước lạnh bình thường. Ý của Chúa nói là nếu mà chúng ta chia sẻ cho một người khó khăn hơn chúng ta một cái gì nhỏ thôi, đó là cái điều chúng ta đang làm cho Chúa. Và chúng ta làm cho Chúa, chúng ta thấy vui hay là thấy khổ? Vui chứ, cảm ơn Chúa. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng làm bầm á, trời, không thấy ai có mình cứ làm hoài, làm mình cắt cỏ của mình, lau nhà của mình, nấu ăn của mình, thờ phượng của mình, cái gì của mình. Nhưng mà quý vị biết đó là một đặc ân Chúa cho chúng ta được hầu vị Chúa. Cái niềm vui được nhân gấp đôi lên tại vì chúng ta đang làm cho Chúa vậy. Bây giờ chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái sự lễ liều tạm, và chúng ta cũng thấy được cái sự vui mừng khi chúng ta kinh nghiệm được sự chăm sóc của Chúa qua cuộc đời của mình. Thì cách đây vài tháng tôi nhớ tôi muốn nhắc lại cho con cái Chúa ở trong Thi Thiên 126 câu 5 câu 6 câu Kinh Thánh như thế này. Đúng là Chúa Nghiệp đọc mà Chúa Nghiệp quên hay sao? Người nào gieo giống mà giọt lệ thì sẽ gặt hái một cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc mà đem giống ra rải thì ắt sẽ trở về vui mừng mang bó lúa của mình. Như vậy thì chúng ta thấy muốn gặt cách vui mừng thì chúng ta phải làm gì quý vị? Phải gieo, phải trồng, phải khó nhọc, phải đổ công sức ra, phải suy nghĩ đến, phải đầu tư rất là nhiều. Phải không quý vị? Và muốn gặt hái thực sự rất vui mừng thì những cái gì mà chúng ta gieo ra, chúng ta đầu tư, chúng ta hy sinh tận tụy đó thì chúng ta mới có niềm vui đó. Còn nếu không thì mình đi gặt của người ta về giữ cho mình á thì kêu là gì? Cái gì quý vị? Ra. Tôi nhớ hồi xưa năm 75, sau năm 75 thì chúng tôi ở trong một cái vườn rẫy mía rất là lớn, cả mấy chục mẫu. Và ở trong đó thì số đông thì số mía đó được trồng để làm đường. Nhưng mà có một cái khoảnh nhỏ, một cái khu nhỏ, nó nhỏ nhỏ chứ bằng cả một cái nửa nhà thờ này, thì được cái trồng bằng loại mía để ăn, rất là xốp, rất là ngọt và rất là thơm. Nhưng mà anh em chúng tôi ít khi nào ăn cái mía của nhà trồng. Mà tôi và anh Hùng, lúc đó tôi khoảng 12 tuổi, 13 tuổi, anh Hùng thì 14, 15 tuổi, lớn hơn tôi 2 tuổi, thì cứ trốn qua vườn mía của nhà hàng xóm, rút vô vườn của họ, mía thì cứng ngắc à, bẻ trộm ngồi ăn đó có ngon lành. Tại vì sao? Ăn trộm của người ta. Mía của mình ngọt, mềm, thơm, không ăn. Và mình cứ nghĩ rằng cái mía của người ta thơm hơn, ngon hơn, ngọt hơn, mà con nít nữa mà. Và cứ như vậy, bẻ mía của người ta. Đến khi mà người ta cắt mía xuống, đến mùa người ta chặt mía, người ta cắt xuống. thì ta mới phát hiện ra phía trong có một vỏ tròn 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 rạp hết, là có giống như một cái con gì nó vô ăn xả đầy đó. Đúng là chúng tôi, mấy anh em chúng tôi vào trong đó phá. Và tôi cũng nhớ vậy, trước kia nhà chúng tôi có, ba tôi trồng rất là nhiều cây ăn trái và có những cây ổi rất là thơm. Nhưng mà nhà hàng xóm của chúng tôi, cái ông hàng xóm đó cũng có cái ổi cũng giống như vậy, nhưng mà ít hơn. Mình có một cái là nó rất là gần hàng rào, cho nên chúng tôi, mình thấy cái ổi của mình hình như không có ngon bằng. Và cứ bởi cái đó chúng tôi cứ trèo qua hàng rào của cái ông hàng xóm và bẻ đó. Và biết bao nhiêu lần ông đó, chúng tôi kêu là ông Dưỡng Ba đó, ở phía sau nhà có cái hàng dâu, và quý vị biết cái cây dâu mà bẻ ra rồi quất nó dai lắm. Và chúng tôi mỗi lần mà ăn trộm mà ổng không biết á, bẻ ổi trộm mà ổng không biết á, thì ok. Mà đến khi đôi lúc ổng đi về, đi làm về nửa buổi á, quý vị thấy cái những cái nhánh ổi mà nó vừa qua cái nhà của chúng tôi thì nó trống bẩn, thì ổng phải biết nó đi gì chứ, phải không? Và có những lúc ổng đi làm về, ổng về sớm, ổng thấy ổng cầm cái roi dâu rồi ổng quất. Ôi giời, chúng tôi phải, lúc đó là không thấy hàng rào có móc có gai nữa, là mạnh đứa nào đến nhà nhảy bay qua hàng rào. Có những khi chúng ta không có gặt cái công việc của mình mà mình muốn gặt của người khác, cái đó là cái điều người ta kêu là ăn trộm, ăn cắp. Và bây giờ nghĩ lại đi, chúng ta nói, ồ, hồi xưa mình cũng xấu vậy ha, mình cũng đủ thứ tội ha. Ngày hôm nay có một số người, chúng ta cứ nghĩ rằng người khác xấu, người khác không ngay thẳng, người khác không công bằng. Nhưng mà đôi lúc chúng ta nghĩ lại đời sống mình, biết bao nhiêu cái lỗi lầm chúng ta đã làm. Chúa cho chúng ta học cái bài học về hãy gặt cách vui mừng. Thì nhờ anh Chúa chúng ta là những người trưởng thành. Chúng ta hãy gieo ra cái sự công bình để chúng ta gặt cái sự công bình. Hãy gieo ra cái sự vui mừng để chúng ta gặt cái sự vui mừng. Khi chúng ta gieo ra một cái điều nói làm cho một người khác tổn thương, quý vị tin đi, một ngày nào đó quý vị sẽ gặt lại những cái gì mà chúng ta đã gieo ra cho người khác tổn thương. Chúng ta cũng sẽ bị tổn thương. Chúng ta gieo ra một cái hành động làm khác phải đổ nước mắt, vui hay buồn quý vị? Buồn lắm. Quý vị tin đi, cái hậu quả chứ không phải kết quả, chúng ta gieo ra một ngày nọ, chúng ta cũng sẽ đổ nước mắt vì cớ những hành động của người khác. Hơn thế, đôi lúc chúng ta làm biết bao nhiêu người tổn thương qua lời nói, qua việc làm, qua cái nghĩ cử của chúng ta, hành động của chúng ta. Hãy cẩn thận trong cách gieo của mình. Muốn gặp cái sự vui mừng thì chúng ta hãy để ý cái cách chúng ta gieo cái giống gì. Chúng ta gieo trong sự vui mừng, mặc dù là khó nhọc, nhưng mà quý vị tin đi, một ngày nào chúng ta sẽ gặt lại trong sự vui mừng. Những cái trái cây ở đây chúng tôi phải xới đất lên, phải cài, phải cào, phải nhổ cỏ dại, phải tưới, phải chăm sóc nó. Thực sự quý vị nhớ cách đây năm về trước đó, quý vị sẽ thấy những cái trái cây rất là nhiều, bí bầu rất là nhiều. Và quý vị thấy cái những cái hình mà chúng tôi Bảo Lộc chụp lên đó, mấy cái xe cút kích đổ đầy hết bông bí và bầu. Và trong những tháng hè vừa qua thì một số con cái chúa trúng mùa bầu ấy. Và cái đem bầu lên cho chúng ta, bầu nào là bầu xào, là bầu canh, rồi bầu mỗi ngày chủ nhật ở nơi này. Và thậm chí nhiều người vui nói, ô em có bầu nhiều lắm. Mỗi người có bầu lần thôi, mấy cô sao bầu nhiều lắm được. Rồi cứ chọc, bầu nhiều lắm, bầu nhà em rất là trúng, em trung năm nay trúng bầu. Nhưng mà năm nay chúng ta dù thu gặt ít ỏi hơn mắc mùa, nhưng mà ít gì chúng ta cũng sẽ có, phải không quý vị? Và đây là việc làm của chúng ta cũng giống như vậy. Ở trong Galati đoạn 6 câu 7 câu 9, Chúa nói rằng chớ hề dối mình, vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì hễ ai gieo giống chi thì sẽ gặt giống ấy. Người gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song người nào gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Bây giờ cái câu này là câu quan trọng nữa. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, không có đắn đo đó, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta ở trong Đức Tin. Chúng ta gieo, chúng ta gặt, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà bây giờ Chúa muốn chúng ta làm công việc lớn hơn nữa. Hồi nãy tôi nói là chia sẻ, giúp đỡ, làm ơn khi mà chúng ta thấy anh em mình đang có nhu cầu. Nhu cầu cuộc sống của chúng ta nhiều lắm. nhu cầu khác với điều chúng ta muốn. Muốn có nghĩa là gì? Chúng ta đã có rồi, chúng ta muốn hơn. Mình nhu cầu là cái điều cần thiết mà chúng ta cần phải có để mà lo giúp cho đời sống của mình. Hội thánh đây cũng mở rộng vòng tay con cái của Chúa ra để giúp đỡ một số anh em chúng ta từ Việt Nam qua. Một phần thôi, phần rất là nhỏ. Áo quần trong những lúc mới qua, chợ đây chợ đó đi xin đủ hãng xưởng để làm, dù có hãng từ chối, dù hãng nhận ít nhiều. Và công khó để tập lái xe cho một số anh chị em đi đón, đi đưa, đi rước, đi đủ thứ chuyện. Tôi không muốn kể ra mà tôi muốn nói điều gì. Đây là cái lời mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúa muốn chúng ta áp dụng. Yêu thương bằng hành động. Không phải chỉ là chị nói, ô tôi cầu nguyện cho ông nghe, tôi cầu nguyện cho cô, tôi cầu nguyện cho bà, xin Chúa ban phước. Cái đó là cái gì quý vị? Chỉ là chót lưỡi thôi. Mà Chúa muốn chúng ta có một cái việc làm gieo bằng cái hành động, để chúng ta cũng gặt bằng sự vui mừng. Và bởi cớ đó, cho nên số con cái Chúa âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cho ông bà anh chị em quý vị. Thấy đi qua cái phòng cầu nguyện của Hội Thánh, quý vị sẽ thấy một số tên của ông bà anh chị em ở đây, ở trên cái bảng. Số người này đang cần sự chữa lành. Số người này, cô này, chú này, anh này đang cần việc làm. Cái nhà này đang cần cái xe để đi lại. Và tất cả những việc lớn nhỏ chúng tôi ghi lên. Và cảm ơn Chúa. Chúa có nghe và Chúa có đáp ứng cho nhu cầu của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa quý vị. Và tôi thường nói với con cái Chúa, những gì mà con cái Chúa ở đây làm cho anh chị em, đừng có cảm ơn chúng tôi, mà cảm ơn ngay. Cảm ơn Chúa và nhớ lại những cái gì mà con cái Chúa đây làm cho mình. Để làm gì quý vị nhớ không? Làm cho ai? Người khác. Và nếu mà Hội Thánh có một tâm tình như vậy, thì chúng ta sẽ gặt một cách vui mừng. Quý vị sẽ thấy gặt ở đây có hai cái điều chúng ta suy gẫm đây. Gặt về những cái gì thuộc thể bên ngoài về vật chất, nhưng mà cái quan trọng hơn ở trong sự gặt vui mừng đó là gặt về phần tâm linh. Phần tâm linh đó là gì? Người nào gieo giống giọt lệ, người nào vừa đi vừa khóc gieo giống, thì đến một lúc sẽ về mà gặt hái vui mừng. Cái tâm linh mà chúng ta làm chứng về Chúa cho một người biết về Chúa, quý vị nghĩ dễ hay khó? Gieo hạt giống tin lành vào trong lòng, gieo hạt giống về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu vào lòng một người bạn của mình, người hàng xóm của mình, người làm chung với mình, dễ hơn hay là khó hơn khi chúng ta chia sẻ với họ cái chuyện tầm phào, chia sẻ với họ cái chuyện nhiều chuyện của cái người này người khác, nói cho họ cái chuyện mới xảy ra ngày hôm kia, quý vị thấy điều nào dễ hơn? Nói tầm phào dễ hơn, nói hành dễ hơn, chỉ trích dễ hơn, gieo những điều ác dễ hơn là nói về sự hy vọng, vui mừng, bình an ở trong cái sự cứu rỗi. Quý vị để ý không? Đây là bài học của ông bà cho em chính mình tôi. Nhờ ơn Chúa mỗi ngày, Chúa ơi, cho con gặp một người nào đó để con chia sẻ hạt giống tin lành. Hạt giống đó là cái sự vui mừng, là sự bình an, là sự tha thứ, là được sự phục hồi giảng hòa lại với Đức Chúa Trời. Cho con gặp một người nào đó trong ngày hôm nay con không biết, mà con sẽ đem lại cho họ cái sự vui mừng khi mà họ đang ở trong sự buồn thảm. Đem lại cho họ lời khích lệ khi họ đang ngã lòng. Đem lại cho họ cái sự hy vọng khi mà họ đang thất vọng. Quý vị, khi chúng ta có cái lời cầu nguyện đó trong cuộc đời của mình, thì Chúa sẽ làm đúng cái điều đó. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ để ma quỷ nó dùng cái miệng của mình. Miệng ngày hôm nay chúng ta chưa sẵn sàng nói về Chúa, chúng ta biết làm gì không? Ma quỷ nó nói, đây là cái chuyện vừa xảy ra này. Quý vị biết trong những ngày qua, Twitter và là Facebook họ bắt đầu ngăn cản những cái, họ kêu là những cái tin mà rủa xả cho ông Tổng thống Trump mới vừa bị nhiễm COVID-19 để chết đi đó. Thì họ nói họ sẽ ngăn lại, tại vì những cái tin đó, những cái tin ác, phải không? Nhưng mà cái miệng của con người mà, cách này cách khác chúng ta dễ đem cái điều không hy vọng, một người chuẩn bị tuyệt vọng rồi xuống lỗ, rồi chúng ta xô cho họ xuống lỗ luôn. Đó là cái bản tính của điều ác. Và phía sau đó, thế giới đó là Satan quý vị, ma quỷ quý vị. Đó, và trong Kinh Thánh Galati đoạn 5 thì nói là việc làm của xác thịt, phải không? Cho nên nhờ Chúa chúng ta hãy gieo ra phần tâm linh. Một người nói, con người của chúng ta đôi lúc chúng ta bị vấp phạm về lời nói nhiều lắm. Ở trong sách Gia Cơ nói điều này, vấp phạm rất là nhiều, cách này cách khác, sơ ý hay là vô tình, chúng ta làm cho người khác nghe một lời nói mà họ buồn lòng. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta lại cố ý để chúng ta gieo cái điều đó ra. Việc làm của chúng ta, hành động của chúng ta, cư xử của chúng ta làm cho người khác cay đắng, tuyệt vọng, ngã lòng. Và chúng ta đang làm công việc phụ giúp Satan mở cái bờ cõi của nó ra, chứ không phải là chúng ta đang gieo về phần tâm linh. Nhờ anh Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta học ý nghĩa này. Hãy gieo ở trong cái tâm tình yêu thương, yêu thương những người lân cận mình. Ao ước họ cũng được sự cứu rỗi giống như chúng ta. Ao ước họ có cái phần giải cứu giống như chúng ta. Khi chúng ta nghe hai người bất hòa, nhờ anh Chúa để chúng ta gieo vào cho họ sự gì? Giảng hòa. Amen quý vị. Hai người đang hiểu lầm, nhờ anh Chúa gieo lại trong lòng của họ cái sự bình an, để họ có thể cảm thông yêu thương, để họ có thể tha thứ lẫn nhau. Khi mà chúng ta nghe những cái người đang bệnh hoạn về phần xác thịt và kể tâm linh đó, hãy cầu nguyện cho họ, thay vì rủa xả họ, thay vì lên án họ, thay vì chúng ta đổ dầu vào trong lửa, thì chúng ta hãy nói những lời khích lệ đến cho người đang ngã lòng. Đó là vấn đề chúng ta gieo tâm linh. Ở trong Galati hồi nãy chúng ta đọc thấy, ai gieo giống gì thì gặt giống đó, thì đó là cái điều đương nhiên. Chúng tôi gieo hạt bí sẽ gặt hạt bí, gieo cái hạt ớt gặt hạt ớt. Chúng ta theo gieo những cái bông rau dền ra rau dền, gieo rau dấp cá vì thấy gì? Gặt dấp cá. Đó là cái kết quả tự nhiên cái gì mà chúng ta làm. Và tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn gieo cỏ dại hết cả, trừ công việc của ai? Ma quỷ. Tại trong Kinh Thánh nói là cái người chủ, chúng ta cũng học bài học này cách đây vài năm về trước, vài tháng về trước, người chủ sai đệ tớ của mình ra gieo lúa mì. Đêm hôm đó kẻ ác cũng đem cỏ dại ra vãi trong vườn. Đó là công việc của ma quỷ. Chúng ta nhờ ơn Chúa, trước khi chúng ta hành động, trước khi chúng ta nói, thì mình hãy có sự suy nghĩ chút xíu thôi. Tôi đang làm công việc đó cho ai? Đang nói điều này vì cớ ai? Nếu mà vì cớ danh Chúa, hãy nói. Còn vì cớ ma quỷ, xin Chúa cột cái miệng con lại. Giữ miệng con lại, giữ cái tư tưởng con lại, giữ cái hành động con lại. Amen quý vị. Bây giờ cái phần cuối cùng chúng ta sẽ thấy ở trong Matthew đoạn 8 câu 9. Đây câu chuyện về Chúa Giêsu đi ra và Chúa Giêsu thấy đoàn dân đang đói, đang mệt, đang thiếu thốn ở trong cái hoàn cảnh lịch sử đất nước họ đang bị những người La Mã cai trị. Và bởi cớ đó chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hóa bánh cho 5.000 người ăn, cho 3.000 người ăn. Và Chúa mới thấy, ở trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa ngước lên, Chúa thấy cái đoàn dân đông đói rách, nghèo khổ, và Chúa đã đến cho họ. Trong đó có ông bà anh chị em chính mình tôi. Và Chúa nói với những môn đồ theo Chúa lúc bây giờ, các ngươi hãy cầu xin chủ mùa gặt để sai con gặt đến giúp đỡ để chúng ta gặt cái mùa gặt. Tại vì mùa gặt thì rất là trúng, mà con gặt thì rất là thiếu. Quý vị sẽ thấy hình ảnh gì? Mùa gặt thì trúng, mà không gặt thì gì sẽ xảy ra? Dạ, cái mùa đó sẽ rơi rụng, sẽ hư nát, sẽ thất bại, dù rất là trúng. Bây giờ chúng ta hình dung cái mùa gặt như thế này. Tuần rồi ở tại North Dakota, phía cách tiểu bang chúng ta khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ lái xe. Nếu mà chúng ta một số người đi thăm cái năm cái ông tổng thống trên núi đó, thì đó là South Dakota. Chúng ta lái lên chút nữa là North Dakota. Và ở nơi đó, thường ở đó về hướng Minnesota, về hướng đông chút xíu thì là nhiều cái cánh đồng. Và trong tuần rồi cái điều xảy ra, đang là trong mùa gặt, thì cái ông nhà nông này, một người nông dân này, chuẩn bị mùa gặt lái máy lái đồ ra, thì ông ta bị heart attack. Lúa mì đang rất là trúng, bắp đang cần ở trong mùa thu hoạch, cỏ họ trồng ra chuẩn bị đóng lại thành cuộn cho mùa đông và bán đi. Heart attack. Và chúng ta thấy mùa gặt ở đây á, cái nguồn nghề làm nông ở đây không phải giống như Việt Nam chúng ta là cả hợp tác xã, cả làng, cả thôn đó làm cánh đồng. Ở đây một gia đình thôi làm cả cánh đồng. Cánh đồng của ông ta khoảng 10 acre, trồng bắp, trồng rau, trồng đậu. Và rất là lớn. Và trong lúc mà nghe mọi người nghe ông ta đang ngã bệnh, đưa vô bệnh viện, thì mọi người nói là thôi rồi, cái mùa của ông ta sẽ thất bại. Năm khó nhọc mà gia đình đổ ra để chuẩn bị gặt hái, thì đến ngay lúc gặt hái ông bị vô bệnh viện. Thì thay vì người ta chỉ đứng đó, người ta nhìn những cái bông lúa mì rớt xuống, những cái bắp khô cần nó bị chim chóc ăn, những quả bầu quả bí sẽ bị teo ngắt đi về thời tiết, thì cả cái vùng ông ta đang sống, người ta hùa lại với nhau khoảng 60 người nông dân. Họ đem 10 cái xe mi truck, là những xe chở hàng bự, họ đem những cái máy gặt rất là lớn tới, và họ làm ngày làm đêm trong một tuần lễ để thu hoạch tất cả những cái lúa, những bông, những trái, những bí, những bầu đó. Quý vị có nghe câu chuyện đó chưa? Mới xảy ra tuần rồi thôi. Và họ nói với nhau, chúng ta không thể để cái người hàng xóm của chúng ta thất bại vì cớ anh ta đang nằm trong bệnh viện. Tiền bệnh viện phải trả, con cái phải quay quanh anh ta để chăm sóc, người vợ ở nhà không biết làm cái gì, và mùa màng thì không có ai gặp. Nhưng mà chúng tôi không thể đành lòng thấy cái điều đó xảy ra. Và nếu điều đó xảy ra cho chính mình tôi, cho chúng tôi, thì cũng sẽ thiệt hại giống như vậy. Bởi cái đó chúng tôi liên lạc với nhau, đem xe gặt tới, đem xe chở tới, đem xe sấy tới, và chúng tôi làm cách nào để giúp đỡ người hàng xóm. Chúng tôi phụ gặt cái vụ mùa cho chúng ta. Và câu chuyện rất là cảm động. Chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện này ở trong ngày 26 tháng 9 vừa rồi. Và khi mà họ gặp gỡ xong, thì những cái người phóng viên họ nghe cái chuyện này, họ tới họ phỏng vấn, và nhiều người trả lời cái câu chuyện gặt đồng lòng với nhau để mà giúp cho cái người hàng xóm, rất là cảm động. Có những khi chúng ta nghe câu chuyện này cảm động, nhưng mà đôi lúc chúng ta cần phải hành động. Quý vị, có khi cái người bên cạnh mình đang bị cái nhu cầu gì đó, nhờ Chúa chúng ta chia sẻ một phần công khó của mình. Người gia đình của chúng ta giúp đỡ thì dễ rồi, mà người hàng xóm chúng ta thì giúp đỡ khó hơn, tại không phải là ruột thịt với chúng ta. Khi chúng ta nghe một người đang bị khó khăn, chúng ta chia buồn với họ dễ lắm. Nhưng mà để hành động gì đó, ngồi bên cạnh họ để lắng nghe cái tâm tình của họ, cái thổn thức của họ, mới là cái điều khó. Khi chúng ta nghe một người đang bị cái nan đề về con cái, chúng ta nói tội nghiệp quá rồi thôi. Chúng ta phải có hành động giống như những cái người nông dân ở vùng North Dakota kia, hãy đến một phần bằng cái vật chất có thể làm được, bằng cái hành động cụ thể chúng ta có thể bày tỏ được. Và chúng ta tin đi, những cái gì chúng ta làm đó, quý vị về buồn thảm không? Vui lắm. Làm một cái gì đó có ý nghĩa trong ngày hôm nay, cảm ơn Chúa. Và trong tâm tình đó thì xin Chúa ban cho chúng ta từ đây đến cuối năm nay, trong cái mùa lễ Thanksgiving sắp tới, nhờ anh Chúa, tôi hay nhắc Hội Thánh, hãy nhờ anh Chúa cho chúng con biết làm việc gì cho người đó không phải là người gia đình của mình, không phải là bà con của mình, mà cho ai? Cho những người xung quanh mình, cho những người ngoại, cho những người hàng xóm, cho những người làm trong sở làm của chúng ta. Và thậm chí nếu được, hãy làm điều đó cho cái người nào đáng ghét nhất. Quý vị sẽ thấy sự vui mừng tràn trề. Thay vì mình cứ để cái lòng thù hận cay đắng trong lòng mình với họ, mua cái cạc thiệt là đẹp, viết ra chữ tôi cầu nguyện cho ông ngày hôm nay, tôi cầu nguyện cho cô ngày hôm nay, tôi nhớ đến cô trong sự cầu nguyện, tôi nhớ đến anh chị trong sự cầu nguyện. Hãy viết điều đó xuống cho những người nào chúng quý vị thấy là khó chịu trong lòng với họ lâu nay. Và chúng ta sẽ thấy quý vị sẽ gặt trong sự vui mừng. Amen quý vị. Bây giờ chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho ở trong giờ tiệc thánh sắp tới. Nhắc nhở lại mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh, đó là chúng ta nói về